Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Trải nghiệm của một giáo viên, uy lực của Đại Pháp đã thay đổi tôi trở thành một người tốt. Tin tức thứ nhất, các hoạt động ngoài trời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Hanover, nước Đức. Ngày 16 tháng 10 năm 2021, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở gần ga tàu Hanover. Họ đã trình diễn các bài công pháp phổ biến cho người dân biết đến cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Hanover, thủ phủ và là thành phố lớn nhất ở bang Niedersachsen của Đức, vốn nổi tiếng với các ngành sản xuất công nghiệp phát triển cao, xe bịt, triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới cũng được tổ chức tại đây. Hàng tháng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tổ chức một sự kiện nâng cao nhận thức ở thành phố này. Hôm 16 tháng 10, các học viên đã dựng nhiều biểu ngữ và bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này như thế nào. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để đọc những thông tin này và ký bản kiến nghị. Một số người đã có những cuộc trò chuyện dài với các học viên. Anh Daniel làm việc ở một trung tâm cứu trợ trẻ em đã có cuộc trò chuyện rất lâu với một học viên. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này. Anh nói, nếu chữ ký của tôi có thể giúp ích cho việc ngăn chặn cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi rất vui khi ký. Một nhóm sinh viên Trung Quốc nán lại ở phía trước của quầy thông tin. Họ cho hay, họ hiếm khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và biết đôi chút về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này. Một trong số những sinh viên Trung Quốc này nói, tất nhiên rồi, cuộc bức hại này là sai trái. Họ cảm thấy việc công khai nói về những điều tồi tệ đang diễn ra ở Trung Quốc sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của quốc gia này. Người học viên giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc và không đại diện cho người dân Trung Quốc. Người học viên giải thích thêm rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm đạo đức của người Trung Quốc trượt dốc nhanh chóng và gây ra tác hại to lớn cho Trung Quốc. Nếu những hành vi tồi tệ này của Đảng Cộng sản Trung Quốc không được ngăn chặn, xã hội Trung Quốc có thể sẽ sụp đổ. Vì vậy, việc tiến hành vạch trần cuộc bức hại trong cộng đồng quốc tế, giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng là để cứu vãn đạo đức của người Trung Quốc. Học viên này cũng tặng cuốn cửu bình cho nhóm sinh viên và khuyên họ hãy đọc cuốn sách đó. Hai người trong số đó đã nhận sách và nói rằng họ sẽ đọc. Chiều tối hôm đó, có nhiều người đã đến và ký bản kiến nghị khi các học viên đang tháo dỡ quầy thông tin. Một người đàn ông đã hỏi về điểm luyện công và cho biết ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, tại Hoa Liên, Đài Loan, các học viên thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra. Các học viên tại Hoa Liên đã giới thiệu cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn tại quảng trường Hiếu Khách ở thị trấn Cát An vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện, gồm cả tội ác cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên bị cầm tù. Nhiều người dân địa phương cho biết thu hoạch nội tạng là tội ác phản nhân loại và Đảng Cộng sản Trung Quốc cần lập tức chấm dứt các hành vi bạo lực. Những người khác đã hỏi về địa điểm họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông Hoàng nghe thấy âm nhạc luyện công tường hòa, ông đã bước đến để tìm hiểu thêm. Khi biết môn tu luyện được dạy miễn phí, ông đã chắp tay hợp thập trước ngực như một cử chỉ để bày tỏ sự tôn kính và cảm kích. Cô Khâu có một quầy hàng ở chợ đêm tại quảng trường Hiếu Khách. Sau khi kết hôn, cô đã từ Trung Quốc chuyển sang Đài Loan. Đã hơn một thập kỷ sinh sống trên quốc đảo này, cô thường cảm nhận được sự thiện lương, chất phác và ấm áp của người Đài Loan. Cô nói với các học viên rằng, cô thường thấy họ luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều công viên khác nhau và các khu vực ngoài trời. Ban đầu cô ngạc nhiên bởi vì môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc. Sau đó, thông qua các bản tin trên truyền hình và mạng Internet, cô nhận ra rằng mình đã bị lừa bởi những tuyên truyền ở Trung Quốc. Cô đã đồng ý tuyên bố thoái xuất Đội Thiếu Niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Trần sở hữu một doanh nghiệp làm điện nước. Anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức không có nhân tính. Người của nó chỉ nghĩ cho lợi ích của mình. Họ không quan tâm đến tính mạng của người dân, giống như việc Trường Kỳ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tống người Duy Ngô Nhĩ vào các trại lao động và hiện nay còn quấy nhiễu Đài Loan thông qua lên án và cưỡng ép quân sự. Nó khiến người ta phẫn nộ, nhưng nó càng đe dọa Đài Loan bao nhiêu thì chúng ta càng trở nên gắn kết, và tôi tin vào thiên lý rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cô Hồ nói rằng vì công việc, chồng cô phải đến Trung Quốc và vợ chồng họ đã sống ở đó trong nhiều năm. Cô đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi nghe nói đến bản kiến nghị, cô liền nói tất cả mọi người cần lên tiếng và ngăn chặn cuộc bức hại này, bởi nó sẽ chỉ chấm dứt khi người dân không sợ đứng lên. Nếu không, người xấu sẽ tiếp tục không kiêng kỵ gì mà làm điều xấu. Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chỉ nắm quyền được 60-70 năm, nhưng đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị và bức hại, khiến người dân Trung Quốc sinh ra một loại tâm lý khiếp sợ và không quan tâm đến những việc khác. Họ làm ngơ trước tất cả những gì không liên quan đến lợi ích cá nhân của mình. Nhưng điều mà họ không nhận ra đó là chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì luôn kèm theo đó là bức hại, bởi vì không ai biết được rằng ai sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tôi rất vui khi có thể ký bản kiến nghị để ủng hộ người dân Trung Quốc phản bức hại. Cảm ơn các bạn. Tin tức thứ 3, triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn ở Athens, Hy Lạp nâng cao nhận thức về sự tàn bạo ở Trung Quốc. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn kéo dài 10 ngày đã khép lại tại The Box, một phòng trưng bày nghệ thuật ở trung tâm thành phố Athens. Các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này được sáng tác bởi một nhóm nghệ sĩ tài năng là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện ôn hòa, bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Và thông qua các tác phẩm nghệ thuật, các nghệ sĩ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều bức tranh cũng mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Một phụ nữ trẻ tên là Halima đã rơi nước mắt khi xem bức tranh Nỗi Buồn của Một Cô Nhi. Cô vừa lau nước mắt vừa giải thích, tôi đã xem các bạn trình diễn các bài công pháp trên phố, thật thanh bình và ấn tượng, tôi đã thử và cũng thích, nhưng tôi không biết các học viên bị ngược đãi đến vậy ở Trung Quốc. Tại sao không có tin tức gì về điều này trên truyền thông? Một học viên nói với cô, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bôi nhọ môn tu luyện và tẩy não mọi người để khiến họ quay lưng lại với Đại Pháp như thế nào. Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền và sức mạnh kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rất ít kênh truyền thông bên ngoài Trung Quốc đưa tin về cuộc bức hại tàn bạo. Cô Halima cho biết cô sẽ kể với bạn bè của mình về điều này và nói thêm cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Anh Nick cũng bị sốc trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Sau khi trò chuyện với một học viên và tìm hiểu thêm, anh cho biết anh hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm giành lại được tự do. Anh cho rằng ai cũng nên được thực hành tín ngưỡng của mình và anh cảm thấy sẽ có nhiều người chú ý đến cuộc bức hại hơn. Anh Nikos, một kế toán thuế, chăm chú ngắm từng tác phẩm nghệ thuật và khen ngợi các tác phẩm. Anh cho biết anh cảm thấy đạo đức của xã hội xuống cấp, con người đã rời xa thần, vì thế mà mọi người không quan tâm đến việc họ làm, cho dù làm sai. Anh vui vẻ nhận một bông hoa sen giấy gấp thủ công và cho biết anh tán thành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã để lại bình luận trong sổ lưu bút về các tác phẩm nghệ thuật. Một người viết, ngày nay hầu như ai cũng nói về nhân quyền, nhưng thảm kịch vẫn xảy ra như chúng ta thấy ở đây. Giờ chúng ta đã thấy được thực trạng của một chính quyền toàn trị cùng với ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế của nó. Người viết lưu bút này chúc các học viên khỏe mạnh và cho biết ông tin rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng. Một phụ nữ đã gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức triển lãm và các nghệ sĩ. Bà viết rằng chủ đề và nội dung của các tác phẩm nghệ thuật rất xúc động. Bà cho biết qua các tác phẩm nghệ thuật này, bà có thể thấy được tình người, trí tuệ và chân tướng. Một người khác viết, đến xem các tác phẩm nghệ thuật này là một hành trình tuyệt vời, như thể tìm về chân ngã của mình, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong lòng chúng ta chỉ có tình thương và ánh sáng, không có sự xấu xa. Tôi mong điều này sẽ mang lại hy vọng cho tương lai. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Người đàn ông Quảng Đông bị kết án 9 năm tù vì đọc sách Pháp Luân Công. Gần đây, ông Trần Hồng Nguyên ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 9 năm tù sau khi bị bắt khi đang đọc sách của Pháp Luân Công cùng với các học viên khác. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 14 tháng 6 năm 2020, ông Trần bị bắt tại nhà của bà Bội Trân. 6 học viên địa phương khác, hầu hết đều ngoài 70 hoặc ngoài 80 tuổi, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát của đội an ninh nội địa quận Dung Thành yêu cầu lục soát nhà ông Trần. Bởi từ chối phối hợp, ông đã bị khiêng vào chiếc xe cảnh sát và đi về nhà ông. Hơn 10 cảnh sát cùng với người của đồn công an Đông Hưng đã lục soát nhà ông từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Trưởng công an quận Dung Thành và công an thành phố Yết Dương cũng có mặt ở đó. Vào giờ ăn cơm tối, cảnh sát đã gọi đồ ăn ngoài mang đến nhà ông Trần. Bởi cảnh sát đã tìm thấy nhiều máy in cũ ở trong nhà ông Trần và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công trong máy tính của ông. Họ đã dùng những thứ này để gia tăng thêm cáo buộc chống lại ông. Ông Trần đã bị đánh đập trong khi bị giam trong trại tạm giam thành phố Yết Dương. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị đưa tới bệnh viện để điều trị vào tháng 9 năm 2020 sau khi ông trở nên vô cùng yếu ớt. Ông bị kết án 9 năm tù và bị đưa tới nhà tù Tứ Hội vào ngày 11 tháng 9 năm 2021. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trải nghiệm của một giáo viên, uy lực của Đại Pháp đã thay đổi tôi trở thành một người tốt. Tôi là một giáo viên đến từ tỉnh Tứ Xuyên, miền Trung Trung Quốc. Tôi luôn biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích mà tôi đã thu được từ tu luyện. Trước đây, sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi mắc bệnh, viêm gan B, các vấn đề về túi mật, bệnh đường ruột, viêm phế quản, bệnh tim và các loại bệnh khác. Chỉ riêng bệnh viêm gan là gánh nặng lớn đối với tôi và gia đình. Bác sĩ nói rằng tôi không có hy vọng chữa trị, nó sẽ trở nên tồi tệ và rất có thể nó sẽ biến thành xơ gan và ung thư. Gia đình tôi và tôi rất lo lắng. Tôi đã dựa vào thuốc men để duy trì sức khỏe và thường xuyên phải nhập viện. Mặc dù đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị, nhưng bệnh tình của tôi vẫn không khá hơn chút nào. Gia đình tôi thậm chí còn thuê các bậc thầy phong thủy, nhưng những phương thức điều trị của họ cũng không giúp được gì cho tôi. 1. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Vào năm 1996, khi đó tôi khoảng 30 tuổi, một người đồng nghiệp đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, viện dẫn những tác dụng kỳ diệu của môn tu luyện này đối với cả tâm lẫn thân. Nhưng vì tôi tin vào khoa học hiện đại, nên đã nghi ngờ một số điều cô ấy nói. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và học cách thực hành 5 bài công pháp. Những chủ đề được đề cập đến trong Chuyển Pháp Luân thực sự rất thú vị và khiến tôi kinh ngạc. Chẳng hạn, cuốn sách cho tôi biết nhiều điều về nhân loại, vũ trụ và nhiều thứ khác mà tôi chưa hề biết tới. Tôi đã có thể hiểu vì sao nhiều chuyên gia và nhà trí thức cao cấp giữ vững đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống đã được giải đáp. Chỉ trong một thời gian ngắn, sức khỏe của tôi đã được cải thiện, các loại bệnh tật của tôi đã biến mất hoàn toàn và tôi không còn gặp vấn đề khi leo cầu thang nữa. Thậm chí, tôi còn tham gia một câu lạc bộ chạy xuyên quốc gia được tổ chức bởi hệ thống giáo dục toàn thành phố và đạt kết quả tốt. 2. Tuân theo các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp tại trường học. Những đề cao tâm tính trong tu luyện Đại Pháp của tôi thậm chí còn ấn tượng hơn. Tôi coi bản thân là một học viên và đối xử với mọi người bằng sự chân thành và tôn trọng. Do vậy, tôi có thể sống hòa hợp với các giáo viên và nhân viên khác trong trường. Trong quá khứ, tôi từng lấy tiền hoa hồng khi mua sắm đồ dùng cung ứng cho trường học hoặc các thiết bị thí nghiệm và cũng mang về nhà bất cứ thứ gì tôi cần từ trường học. Tôi biết rằng điều này là sai nên đã đem trả lại những vật dụng mà tôi đã lấy từ trường về nhà. Ngoài ra, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và chăm sóc tốt cho học sinh. Hầu hết các năm, lớp học mà tôi dạy đều nhận được giải thưởng và tôi được công nhận là giáo viên điển hình. 3. Kiên định tu luyện dù bị giam giữ và bức hại. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi bị giam giữ nhiều lần trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Cho dù gặp nhiều khổ nạn và bị tra tấn, nhưng tôi chưa bao giờ quên Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta trở thành người tốt như thế nào. Do đó, tôi đã không dao động đức tin của mình. Chồng tôi không chịu được áp lực tại nơi làm việc và từ những người thân và hàng xóm của tôi. Khi tôi được trả tự do khỏi trại giam và bị mất việc làm, anh ấy đã đệ đơn ly hôn và được quyền nuôi con. 3 ngày sau khi ly hôn, cảnh sát đã bắt tôi lần nữa trước khi tôi đến lấy đồ đạc cá nhân, chủ yếu là quần áo ở nhà chúng tôi. Chồng tôi nhét tất cả mọi thứ vào trong một cái túi và mang nó tới trại giam. Gia đình anh đồng ý và ủng hộ quyết định của anh ấy. Bởi vì tôi không có thu nhập nên tôi đã chuyển tới sống cùng cha mẹ già sau khi được thả. Họ rất giận dữ với chồng tôi vì cách mà anh đã đối xử với tôi. Tôi coi mình là một học viên với tiêu chuẩn đạo đức cao, tôi đã không tức giận anh ấy. Tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong vòng 2 năm, sau đó tôi bị chuyển tới một trung tâm tẩy não. Tôi đã được thả vào đầu năm 2005. 4. Luôn giữ thiện tâm. Bố mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi và bị ốm nặng. Mẹ anh ấy nằm liệt giường và cha anh ấy bị ung thư phổi. Là một học viên, tôi luôn giữ thiện tâm và đề nghị giúp đỡ họ. Tôi đưa con của chúng tôi tới thăm cha anh ấy trong bệnh viện. Cha anh đã tiếp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông không còn phải chịu đựng những đau đớn tột cùng như những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối nữa và đã ra đi thanh thản. Mẹ anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Khi chồng cũ của tôi không ở nhà, tôi đã chăm sóc bà. Mẹ anh ấy đã rất biết ơn tôi và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người vị tha. Bà mong con trai bà và tôi sẽ tái hôn. Bà qua đời trong bệnh viện mà không phải chịu đựng nhiều đau đớn. Ấn tượng trước lòng tốt của tôi, những người hàng xóm và họ hàng đã được chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau tang lễ của mẹ chồng tôi, chúng tôi đã tái hôn và anh ấy không còn gây trở ngại cho việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi làm một người tốt, cho dù tôi đang ở đâu và có bất cứ điều gì xảy ra với tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.